cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 33. Nói đến việc Jacob và Esau phục hòa với nhau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 32 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước, chúng ta thấy cao điểm trong đời sống của Jacob vì ông gặp Đức Chúa Trời. Trong đêm đó, một người, tức là thiên sứ của Đức Chúa Trời đã vật lộn với ông, và không phải là Jacob muốn vật lộn. Jacob không muốn có sự tranh chiến. Ông có cậu Laban ở phía sau và Esau ở phía trước mặt ông. Lần cuối cùng mà họ thấy đều có lời nói thạnh nộ chống lại ông. Và trong hoàn cảnh này, Jacob không muốn thêm có sự tranh chiến khác. Vì thế, thiên sứ đã khởi sự vật lộn trước. Ngài đánh trước. Đấng chúng ta học ở trong Sáng Ký đoạn 32 chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Jacob chống cự với Ngài cho đến khi Đức Chúa Trời đánh vào xương hông của ông. Sau đó, đến cuối cùng, ông biết rằng Ngài là ai. Jacob nắm lấy Ngài cho đến khi Ngài chúc phước cho ông. Từ điểm này trở đi, đời sống của Jacob bắt đầu có sự thay đổi, như chúng ta đã theo dõi đời sống của ông trong đoạn trước. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta gặp được một người mới. Thật sự, ông là người được đổi mới. Jacob gặp Esau trong Sáng Ký đoạn 33, câu 1 đến câu 3. Jacob nhướng mắt lên và nhìn. Kìa, Esau dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con Lea ra trên và cho hai con đòi. Sắp hai con đòi và con cái họ ở trước, kế đến là Lea và con cái nàng, ra trên cùng Joseph ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Chúng ta thấy rằng cuộc chuẩn bị được đề cập trong đoạn trước, hiển nhiên lắm mới vừa hoàn tất vào lúc hừng đông. Jacob vượt qua gạch và nhìn về phía trước, liền thấy Esau. Chỉ nhìn qua là thấy ngay những kẻ tùy tùng với 400 người và các đầy tớ của Jacob đã báo cáo trước. Cho nên Jacob còn thi hành thêm một biện pháp đề phòng sau cùng. Nếu thật sự có nguy cơ thì Jacob tự đặt mình ở hàng đầu trên đường ấy. Do đó ông được sự thúc đẩy tiến lên phía trước, sắp đặt vợ con theo thứ tự người vợ đẹp nhất và yêu mến nhất ở sau cùng, để bà có nhiều cơ hội thoát nạn nếu nguy hiểm xảy ra. Rachel và Joseph đứng ngay sau chót. Tôi rất thích khi thấy hình ảnh của Jacob gặp lại anh của ông là Esau. Tôi nghĩ rằng trong khi anh của ông còn ở rất xa, thì Jacob đã bắt đầu quỳ xuống. Ông đi đến bằng ngón tay của ông, bởi vì Esau có 400 người nam đi với ông. Jacob không biết rằng Esau đến với tư cách là bạn hay kẻ thù. Hành động của Jacob làm giống như tỏ lòng tôn kính một vị vua. Việc Jacob lường gạt cha mình, anh mình trong vấn đề chúc phước đã làm cho ông không thể nào chào hỏi anh mình một cách thân thiện, một cách thân mật. Giờ đây Jacob tỏ lòng tôn trọng và kính nể anh mình. Esau chẳng nghi ngờ lòng thành thật của Jacob khi chàng tiếp xúc cách lễ độ như vậy. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 4. Nhưng Esau chạy đến trước mặt người, ôm tròn cổ và hôn, rồi hai anh em đều khóc. Vâng, họ là anh em sinh đôi. Mọi chuyện cũ đã qua đi. Nó giống như Đức Chúa Trời đụng vào lòng của Esau, bởi vì trước đây ông đã có lời thề sẽ giết Jacob. Cuộc gặp gỡ mà Jacob khiếp sợ đã trở thành cuộc họp mặt thân thiện, đúng như lòng ông mơ ước. Esau với tánh xung động, nhưng khi thấy người em trai duy nhất thì anh bỏ quên hết tất cả những sự thù hằn cay đắng trước đây. Dầu rằng lúc đầu hình như trong tâm trí Esau chưa quyết định rõ ràng thái độ như thế nào, song lúc này thì mọi sự trả thù đều đã tiêu tan. Đó là việc mà Đức Chúa Trời làm. Esau hành động trước. Anh chạy đến ôm tròn cổ em Jacob và hôn. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Sáng Ký đoạn 33, câu 5 đến câu 7. Đoạn Esau nhức mắt lên, thấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Đáp rằng, ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sắp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sắp mình xuống. Đoạn Ra-chên và Joseph lại gần và sắp mình xuống. Sau đó, khi gặp anh, Jacob giới thiệu những người trong gia đình của mình cho Esau, và họ lần lượt sắp mình xuống chào Esau. Sáng Thế Ký đoạn 38 câu 8, Esau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước, em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Jacob tin tưởng về chiến thuật của ông để đi đến gặp anh mình sẽ có hiệu quả, nhưng nó không cần thiết gì hết. Hãy lắng nghe tiếp lời của Esau trao đổi như thế nào. Trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 9, Esau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Esau nói rằng, em không cần cho anh điều đó, anh đã có nhiều rồi, có đủ rồi. Esau đã trở nên giàu có, chẳng muốn nhận chi vật của Jacob trao tặng. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 10 đến câu 11. Thưa rằng, xin anh, không. Nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy mặt Đức Chúa Trời. Và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh. Vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người này xin Esau quá đến nỗi phải chịu nhận lấy. Đây là một bối cảnh rất hôi hài. Trước thời điểm này, mỗi người tìm cách lấy điều gì đó từ nơi của người khác. Đây là trường hợp đặc biệt thật sự của Jacob. Bây giờ chúng ta tìm thấy vai trò mới hay là hình ảnh mới của Jacob. Tại đây ông nài nỉ anh của ông nhận lấy quà tặng. Esau nói, em không cần cho anh điều đó, anh có nhiều rồi. Nhưng Jacob năn nỉ và Esau phải nhận lấy. Xin hãy tin tưởng tôi, có điều gì đó xảy ra ở trong đời sống của Jacob. Khi Esau chịu nhận quà thì đó là dấu hiệu tỏ bày rằng anh đã phục hòa với em trai của mình, với phong tục của người Đông Phương thời xưa, việc nhận lễ vật của một kẻ cầu hòa chính là bằng cớ vững chắc của việc tốt đẹp, mọi sự được ổn thỏa. Với những lời tôn kính của Gia-cốp đối với Ê-sao và nài nỉ nhận quà, Gia-cốp muốn tìm thấy gương mặt thân thiện sáng chòa của Ê-sao, phản ảnh ân huệ của Đức Chúa Trời. Vì ông biết rằng, chính Ngài đã biến đổi đời sống của Ê-sao. Thật sự có một sự biến đổi xảy ra trong đời sống của Gia-cốp. Trước đây, ông đã đổi tô canh đậu đỏ và lấy quyền trưởng nam. Nhưng bây giờ, ông muốn tặng bày súc vật tốt cho anh của ông mà không cần điều kiện gì cả. Thật sự Gia-cốp đã nài nỉ Ê-sao lấy súc vật. Cuối cùng, Ê-sao đã chấp nhận quà đó. Trong thời đó, tại xứ đó, nếu một người từ chối nhận quà, thì đó là điều làm cho người trao tặng bị hổ thẹn, và điều này được suy xét. Cho nên Ê-sao nhận lấy quà của Gia-cốp em mình. Qua việc của Gia-cốp nhắc tôi nhớ đến việc của Sa-chê ở trong Tân Ước. Khi Chúa Cứu Thế gọi ông xuống khỏi cây sung và Ngài đi đến nhà của ông, có điều gì xảy ra với đời sống của Sa-chê? Ông không còn giống như người lúc trước leo lên cây sung nữa. Sa-chê nói, ông không còn thâu thuế để ăn cắp tiền của người khác và dối gạt. Sa-chê muốn trả lại. Không phải ông trả y như cũ những gì ông đã lường lận, nhưng ông muốn hoàn lại gấp 4 lần. Điều gì đã xảy ra thay đổi đời sống của ông? Các bạn có thể nói một cách chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã đến thăm viếng Sa-chê. Trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 12, Ê-sao nói, hè, chúng ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Ê-sao nói rằng, chúng ta hãy trở về quê, để anh sẽ đi trước, dẫn đường cho em và bảo vệ. Có lẽ Ê-sao dự đoán rằng Gia-cốp sẽ lập tức tiếp tục hành trình về Hê-bron. Để bỏ bài tình thân thiện, anh đề nghị hai đoàn đi chung nhau, tức là 400 người của Ê-sao cùng đi song song với đoàn và bầy chiên của Gia-cốp. Nhưng trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 13, Gia-cốp đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ này yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò, cái đương có con bú. Nếu ép đi cách nhau chỉ một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Gia-cốp nói, gia đình em, các đứa trẻ này còn yếu lắm, và các bò còn đương bú. Chúng em không thể đi nhanh được. Dĩ nhiên, với quân đội 400 người có thể di chuyển nhanh hơn. Vậy anh đi trước đi. Khi Gia-cốp bàn rằng chẳng nên làm như vậy, không phải vì ông nghi ngờ lòng thành thật của Ê-sao hoặc dự toán thân thiện của anh chẳng còn đâu. Song lý do thoái thác chính là các súc vật và bị đùa đi mệt quá trong khi Gia-cốp trốn khỏi La-ban. Vậy phải thận trọng kẻo chúng kiệt sức và chết hết. Vả lại, các con của Gia-cốp cũng không chịu nổi cuộc hành trình vì chúng còn rất nhỏ. Gia-cốp dường như còn một lý do khác để khước từ hay là từ chối lời mời của Ê-sao cùng đi với mình. Mặc dầu tế nhị, ông chẳng nói ra cho anh mình biết. Cũng như Abraham, Gia-cốp cảm thấy là tất cả tài sản và thành công của mình do Đức Chúa Trời ban phước cho. Vậy nên ông cảm thấy cần duy trì tình trạng độc lập của mình, kẻo lại dường như có kẻ khác đã góp phần làm cho chàng được nên giàu có. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 14. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của các súc vật đi trước và của các cái trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại xứ Si-ir. Gia-cốp đề nghị rằng mỗi người sẽ đi theo mức độ thích hợp với tình trạng của mình, và Ê-sao hãy đi trước. Suốt cả những lời bàn luận này, Gia-cốp vẫn duy trì cách xưng hô cung kính mà ông đã dùng từ khi gặp lại anh. Ông gọi anh mình là Chúa tôi, và xưng mình là kẻ tôi tới Chúa. Gia-cốp minh xác bằng cách đi thong thả từng chặng như vậy. Rốt lại, chàng cũng sẽ tới chỗ của Ê-sao. Rõ ràng lắm, đó là ý định chân thành của Gia-cốp. Chúng ta cùng xem tiếp lời ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 15-16. Ê-sao nói, vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng, chi vậy? Miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nỗi ngày đó, Ê-sao bắt đường trở về Si-i-r. Ê-sao đang ở tại phía nam của Canaan trong Si-i-r, đất của Ê-đôm. Trong thời đó, khi cha họ qua đời, Ê-sao dời về núi Si-i-r. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã ban cho Ê-sao núi đó làm sản nghiệp, như được chép ở trong sách Phục Truyền đoạn 2 câu 5. Từ đây chúng ta để ý đời sống tâm linh của Ê-sao. Ông có sự thay đổi khá nhiều vì đã bỏ qua sự thù hận với em mình là Gia-cốp, đã nghe sự tỏ bày của Đức Chúa Trời và làm hòa lại với em mình. Nhưng ông chưa đạt đến mức đức tin chân chính. Nếu đức tin của ông chịu nhận những gì Chúa truyền dạy, thì ông đã nắm theo như Gia-cốp là người hưởng được lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông không làm như vậy, dường như tỏ rõ rằng anh ta chẳng nắm được hay là chẳng hiểu được giá trị thiêng liêng. Do đó, ông chẳng được liệt kê vào hạng người có đức tin, mặc dầu đến cuối cùng, chân lý thiêng liêng từ Isaac truyền cho đã khiến lòng ông quay trở về cùng Chúa. Kế tiếp, chúng ta thấy hành trình của Gia-cốp đi về đến Si-chem. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 17. Gia-cốp đi đến Su-cốt, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái liều cho súc vật, cho nên họ đặt tên chỗ này là Su-cốt. Su-cốt cách về phía đông Jordan và phía bắc của gạch Gia-bốc một khoảng ngắn, tức là chỗ hai dòng sông này gặp nhau. Muốn đến chỗ ấy, cách tốt nhất là Gia-cốp phải đi ngang qua chỗ cạn của con gạch Gia-bốc. Việc ông cất một ngôi nhà tỏ bày rằng gia đình của ông ở đó lâu lắm, như sự việc tỏ bày trong đoạn 34 kế tiếp. Khi ở đó, con gái của Gia-cốp là Dina bị Si-chem bắt cóc. Bây giờ, nàng đã trở thành thiếu nữ. Sau khi Ê-sao ra đi, có lẽ Gia-cốp nhận thấy rằng các súc vật cần được coi sóc nhiều hơn. Vì cớ đó, ông trì hoãn hành trình đi về Si-i-r. Bây giờ chúng ta đừng nên đi quá nhanh và dễ dàng tại đây. Chúng ta đừng bận tâm về những gì đã xảy ra. Có sự thay đổi lớn trên ông Gia-cốp. Các bạn thấy, tất cả sự tính toán khôn ngoan của Gia-cốp tặng quà cho anh là Ê-sao. Tất cả đều như hư không, tất cả đều không có cần thiết. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tấm lòng của La-ban, không làm tổn hại đến Gia-cốp. Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị tấm lòng của Ê-sao, chấp nhận lại Gia-cốp. Bây giờ, ông có sự bình an với cả hai người đó. Ê-sao không muốn nhận quà của Gia-cốp, bởi vì ông có quá nhiều rồi. Khi Gia-cốp nài nỉ, ông lấy quà vì phép lịch sự. Cả hai anh em này hình như trở nên rộng lượng và thật sự làm quà với nhau. Chúng ta không nghi ngờ về điều đó. Từ khi Ê-sao trở nên giàu có, mặc dù ông không coi trọng giá trị quyền trưởng nam, cho nên không có lý do gì ngăn cản ông làm quà trở lại với người em sanh đôi của mình. Bây giờ, ánh sáng bắt đầu đến trong đời sống của Gia-cốp. Ông lại có mối quan hệ hòa diệu với cậu La-ban và sự phục hòa với Ê-sao. Đức Chúa Trời sắp đặt mọi điều này cho Gia-cốp. Gia-cốp từ bỏ tính tham lam và sự khôn ngoan riêng của ông. Ông sẽ phải đối diện với sự chết nếu ông cứ tiếp tục phương cách bạo loạn này. Khi Gia-cốp nhìn lại xuyên qua đời sống của mình, điều thấy rằng khi ông làm điều gì hay đi đâu, thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động. Vì thế Gia-cốp ngợi khen sự vinh hiển của Chúa. Do vậy, những việc làm tội lỗi của Gia-cốp mà ông chưa có gặt đầy đủ và sự khó khăn của đời sống của Gia-cốp vẫn còn chờ đợi ông. Sau cuộc gặp gỡ Gia-cốp, Ê-sao từ giả em mình trở về Si-i-r và hẹn sẽ gặp lại. Do vậy, cho đến khi lễ an táng của cha mình là Isaac thì hai anh em mới gặp nhau, như chúng ta thấy đề cập trong đoạn 35. Kế tiếp chúng ta cùng xem lời kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 18-19. Jacob ở xứ Paran Adam đến thành Sichem thuộc về xứ Canaan được bình an. Người đóng trại trước thành bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Hemo cha Sichem. Có khi Jacob bị chỉ trích bởi vì ông dừng lại tại Sukkot ở Sichem và không tiếp tục đi thẳng về Bethel. Thật ra, chúng ta không mong mỏi nhiều quá vào Jacob trong thời điểm này. Ông vẫn còn là người bị xích sụi và mới bắt đầu bước những bước thiêng liêng. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 33, câu 20. Nơi đó, có người lập một bàn thờ và đặt tên là En-En-Ohe Israel. Tại đây, Jacob xây một bàn thờ, cũng giống như ông nội của ông là Abraham thường có phong tục xây dựng bàn thờ tại những nơi mà ông đi đến. Tại đây, ông gọi một tên mới cho Chúa, đó là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Điều này thật sự tỏ bày sự tăng trưởng trong bước đi của Jacob với Chúa, và ông cố gắng truyền lại cho thế hệ sau đó. Đức Chúa Trời là đấng hùng mạnh, hoặc là đấng quyền năng. Jacob nhớ lời Chúa hứa, và Ngài đã chứng tỏ cho Jacob biết rằng Ngài là đấng quyền năng giữ đúng lời Ngài đã hứa. Bằng cách dùng chính tên mới của mình, Jacob tỏ rõ rằng ông là con người được khôi phục mới mẻ và ông hiểu biết thêm chân lý về Đức Chúa Trời. Tôi rất mong muốn các bạn có được những kinh nghiệm tương tự như Jacob đã có, tức là trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh sẽ giúp các bạn mỗi ngày hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời để các bạn kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống của mình. Các bạn thân mến, trong Sáng Thế Ký đoạn 33, chúng ta thấy hình ảnh tốt lành, đó là sự phục hòa giữa hai anh em sanh đôi xa cách nhau 20 năm. Và khi anh em gặp lại với nhau, Jacob thuận phục và tôn kính anh mình. Còn Esau đổi lòng giận dữ, bỏ sự thù nghịch, bỏ qua những lỗi lầm của em mình. Tôi thấy đó là điều tốt. Nhưng có khi chúng ta không phải dễ dàng bỏ qua bao nhiêu những sự thù nghịch chồng chất trong đời sống của mình. Nhưng nếu các bạn cố gắng bỏ qua sự thù nghịch với một người thân yêu gần nhất của mình, như cha mẹ, vợ con, anh em, bà con hay bạn thân của mình trong những lỗi lầm mà họ đã làm với các bạn, tôi tin chắc rằng lúc đó các bạn tìm thấy được nguồn vui và sự bình an trong lòng của chính mình, và sự phục hòa sẽ đem lại nguồn vui cho người thân mà các bạn tha thứ. Khi nào các bạn tha thứ và làm hòa với người thân của mình, thì lúc đó các bạn mới có năng lực mà tha thứ và phục hòa với nhiều người khác. Nguyện xin ơn Chúa ở cùng gia hộ trên các bạn để có sự phục hòa lại với anh em của mình. Còn sự phục hòa mà mỗi người trong chúng ta cần phải làm đó là sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Vì hết thảy chúng ta đều đã phạm tội, nghịch cùng với Đức Chúa Trời qua hành động, qua lời nói, qua suy nghĩ của mình. Một trong những tội lỗi lớn hơn hết là không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ và chờ đợi con người tội lỗi như các bạn và tôi trở về phục hòa với Ngài. Nếu các bạn chưa có sự phục hòa với Đức Chúa Trời, tôi mong ước rằng các bạn thực hiện càng sớm càng tốt. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.